buông thả, chẳng chịu trì giới tu hành.
Cuồng vọng, những các vị học đạo đã không có khai trí tuệ mà lại sinh ra điên cuồng. Ở đây Ngài Quảng Trí, Ngài chính là một vị tăng ở trong Pháp Đại Thừa mình. Ngài thấy một, có thể nói là một số nhiều chứ không phải là số ít đâu. Số nhiều những các vị tu Đại Thừa, vì vậy cho nên bên Nguyên Thủy người ta chê trách bên Đại Thừa mình. Người ta chê trách là bởi vì người ta không nhìn được vào cái giáo lý của đạo rất là hay, mà người ta chỉ mắt người ta trông thấy cái nếp sống điên cuồng rồ rại của những các vị tu hành Đại Thừa, mà lại còn vinh váo cho mình là hay là phải. Cho nên bên Nguyên Thủy người ta đánh giá Đại Thừa rất là nghiêm khắc. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng đây là cái sự đánh giá theo cái tầm mắt nhìn vào những người hư hỏng, chứ không phải là theo cái trí tuệ y theo giáo lý của Phật mà suy xét. Thành ra người ta đánh giá bởi vì người ta mắt người ta trông thấy một cái số quá nhiều các vị tu theo Đại Thừa mặc áo đà như chúng mình, rồi các vị làm khiến cho người bên Nguyên Thủy người ta nhìn Đại Thừa bằng cái con mắt rất là nghi ngờ, bởi vì những các vị ấy cũng ti toe học được một đôi chút, chứ thà những người rốt đặc căn mai không biết chữ, không biết kinh sách thì mọi người người ta lại không chấp. Còn đằng này học hành được dăm ba câu, mà ở đây Ngài Quảng Trí này nêu kinh dạy phiền não tức bồ đề, dâm nộ si tức phạm hạnh. Thì họ hiểu ra là hễ mà ai mà tu cho đó là tiểu thừa, là ai mà cầu chứng quả đó là chấp tướng. Cho nên giờ họ buông trôi luôn tất cả giới luật. Những cái người này số đông là bởi vì họ là những kẻ bậy bạ, mà họ mượn cái tiếng đi tu hành, họ mượn những cái lời của Phật ở trong sách, họ nói chạch, nói sai đi để họ tự bào chế cái sai quấy của họ. Chữ phiền não tức bồ đề thì đúng đây là lời của Phật nói, Phật dạy để cho chúng ta biết là bây giờ chính bản thân chúng ta còn tham, còn sân, còn si, còn nhiều cái lầm mê. Nhưng nếu chúng ta tỉnh ra thì chúng ta có ngay cái lúc tỉnh đó là thành Phật. Phật dạy câu này là để cho chúng ta nhận thấy chúng ta có khả năng, dù là chúng ta đã nặng nề những phiền não, nhưng mà bây giờ tỉnh ra biết xả bỏ mà tu theo lời Phật dạy thì chúng ta có thể thành công. Chẳng những là có thể mà Phật còn bảo đảm là thế nào những ai tu cũng thành công. Thế thì đấy là tự mình, đây Phật nói câu này để cho tự mình đừng có buồn, có chán nản mỗi khi trước những cái thiếu sót, những cái kém cỏi của mình, mà cứ tận tình tu ai cũng có thể chứng quả, cũng thành công. Và đối với mọi người khác mình cũng chớ có khinh miệt những cái người kém, người xấu, người ác, chớ có ghét bỏ người ta, mà nên nhớ rằng nếu người ta có gặp thầy gặp bạn, người ta biết tu hành thì người ta cũng trở lại, người ta cũng chứng quả như tất cả ai ai. Lời Phật nói là để chúng ta tự lợi tha, tự cố gắng rồi giúp cho mọi người cố gắng. Thế nhưng mà họ dùng ngay những cái câu này, họ bảo dâm nộ si tức phạm hạnh. Vậy thì tha hồ, bây giờ mình cứ sân tha hồ, rồi mai đây mình cũng thành Phật. nhưng mà cứ tha hồ buông lung, cái lời nói để tự bao che cho mình và đưa, cho nên ở đây tỏ gọi là cái kiếm chấp độc hại cho đến nỗi chính tai thầy ở trong chùa đây, thầy cũng có nghe một vài chị em nói rằng thọ Bồ Tát giới để khai những giới về thanh văn đó. Cái câu nói đó là câu nói ở đây gọi là lời nói độc hại, lời nói điên cuồng đấy. Bởi vì Bồ Tát giới, trong Bồ Tát giới Phật còn bắt chúng ta giữ giới từng tâm niệm, nghĩa là giới Bồ Tát còn khó hơn giới thanh văn rất nhiều. Giới thanh văn chỉ cấm cái lời nói và việc làm, còn giới Bồ Tát lại là cấm từng móng niệm, giữ giới từng móng niệm. Cho nên giới Bồ Tát khó hơn giới tiểu thừa. Giới thanh văn là giới tiểu thừa, giới Bồ Tát là giới đại thừa. Mà giới Bồ Tát còn khó gấp bao nhiêu, bởi vì phải tu từng tâm niệm. Đấy, phạm giới là thế, mà có duyên, chẳng những là mình việc mình giết con vật mình phạm, mà duyên giết, cái gì phương tiện giết và đều là phạm cả. Mình làm duyên để cho con vật nó bị chết, mình cũng phạm giới, chứ không cứ là tay mình giết nó. Cho nên giới Bồ Tát kỹ lưỡng tỉ mỉ và rất khó. Nhưng mà người ta lại đồn với nhau rằng thọ giới Bồ Tát để khai giới thanh văn ra, thì thật là một cái lời nói, một cái lời nói những người nhắc lại bởi vì vô tình mà mê không biết cho nên nói thế. Thế nhưng mà cái người nào mà đặt ra cái câu nói đó thì thật là vô lý và thật là bệnh. Đó là bởi vì trong đại thừa mình có cái chỗ họ truyền bá cái tư tưởng là tu đại thừa là rộng rãi, là phá chấp nè, thì đã đành. Học Bát Nhã là để phá chấp, nhưng mà phá giải những cái cố chấp lầm mê của mình, chứ không phải là lại mọc thêm những cái chấp về cái hư hỏng. Thừa và giới mất cả. Thừa tức là cái phương pháp tu hành, những pháp quán, những các cái pháp về để lý giải, những cái như Tâm Hòa vừa nói, tức là như là những lời dạy ở trong kinh. Thừa tức là cỗ xe, tức là những giáo pháp, những cái phương pháp tu hành và giới luật. Thì những mấy cái ông bà này một buông xuôi tất, cho nên gọi là ngông cuồng, cuồng vọng buông thả. Đây và thượng nhất là Tổ Vĩnh Minh dạy chúng ta còn tập khí là còn bị nghiệp nó lôi cuốn đi. Chẳng những chúng ta phải giữ giới, chẳng những chúng ta học tứ niệm xứ để thanh lọc cái tâm, mà chúng ta còn phải tập nhiều để trừ được những cái vọng tập, vọng khí, những cái tập khí từ vô thủy. Chúng ta ai cũng biết sân là độc, ai cũng biết sân là xấu, nhưng mà trừ được từng niệm sân ở trong ngực, trong tâm thức đấy. Bên ngoài chúng ta giữ được cái miệng không nói lời sân giận, cái tướng mạo không hiện cái tướng sân giận, cái này chúng ta giữ được. Nhưng còn trong tạng thức mình có những cái phiền nhập, những cái sân giận, những cái ấy chúng ta hãy còn. Nó gọi là tập khí. Chúng ta phải từng niệm và phải tu pháp quán bất tịnh thật lâu, thật sâu, để cho nó tỉnh ra từ đáy lòng, thì những cái trùng từ trong tạng thức nó mới tan đi. Chứ nếu mà chúng ta còn để những cái tập khí, bởi nhiều khi chúng ta tưởng là một niệm nó không đáng là bao nhiêu, mặc có khi chúng ta còn theo những cái niệm ấy mà chúng ta bị nó lôi suy nghĩ theo nữa, Dù bên ngoài không ra lời nói, không ra việc làm, nhưng ở trong tạng thức chúng ta hiện tại, cái tập khí ấy nó vẫn dư sức mạnh để kéo chúng ta đọa lạc. Cho nên chúng ta chẳng thể không cẩn thận. Mỗi một niệm vọng sân nó nổi lên, mình phải tự thấy, mà mình phải tự giải, tự hiểu, tìm, phải tự dùng cái lý giải mà giải, tự mình cởi gỡ cho mình. Chứ những cái ví dụ như chúng ta thầm ở trong tạng thức ác cảm đối với một cô nào, chúng ta đừng nghĩ cái ác cảm ở trong tâm mình không ai biết đấy vào đâu, bỏ qua. Thế là chúng ta lầm đấy. Bởi vì cái ác cảm ấy, nó sẽ thành một cái động lực về kiếp sau. Về kiếp sau chúng ta sẽ gặp, bởi vì cái tâm còn nghĩ tới cái người ấy là còn gặp. Mà rồi thì kiếp sau chúng ta sẽ gặp, mà đến lúc bây giờ thì mù mịt, chỉ bị cái độc của cái ác cảm ấy nó thúc đẩy, chứ mình đâu có biết rõ là cái sai lầm của mình. Cho nên về sau nó thành cái mối nguy hại. Cho nên phải giải ngay từ bây giờ. Người ta hay, người ta dở việc người ta, mình hãy lo cứu lấy mình đã. Cái việc cần yêu chắc chắn cẩn thận là cứ cứu lấy mình thì đã. Niệm Phật còn hơn, đừng niệm những cái ba lăng nhăng ấy mỏng. Người ta tròn hay người ta méo việc người ta, nếu mình có khả năng giúp cho người ta giác tỉnh được thì hay lắm, thì mình tận tình. Nhưng mà xét vô ích không ích gì, thì chi bằng đừng, chính mình đừng có những cái niệm này. Còn người ta đối xử với mình thế nào, hay tâm người ta hiểu mình thế nào, việc người ta, đường người ta đi. Nhưng lo cứu lấy mình trước. Cho nên phải cẩn thận, phải rè rặt. Học nhiều thì được văn tuệ, nhưng mà nhớ là không phải. Cái học ở nhà chùa nó có ba phần. Trước là học, gọi là văn tuệ. Rồi mình phải suy ngẫm để nhận định được cái bài kinh ấy ở ngay nơi mình. Học tứ niệm xứ, thấy cái tứ niệm xứ ở nơi mình. Học kinh Lăng Nghiêm, thấy kinh Lăng Nghiêm ở trong mình. Cái đấy, cái đó phải nhờ tư tuệ. Nhưng mà thực tích là đến cái thứ ba là cái tu tuệ, nghĩa là phải thực tập, thực hiện những lời Phật dạy. Thế thì nó phải đủ ba, nó mới thành cái chữ học của nhà Phật. Còn đây học có một phần đầu thôi, được một tí cái nước sơn à. Thế rồi dùng, rồi lại hiểu lầm đi, mà dùng những cái lời Phật để bao che cái lỗi của mình à. Như thế cũng đã là giải, huống chi là lại dùng những lời Phật để đem lòe thiên hạ. Khi mà mình đã có cái tâm mình muốn lòe người ta, đó là mình đã tự đánh lừa mình rồi. Bởi vì mất cái đức thành thật, đó là mình đã tự làm hại mình rồi. Cho nên đây tổ mới nhắc, bọn tham hư danh trong ngữ dài. Tham một cái danh giá hão huyền, dùng cái lời, dùng cái lời nói ở trong kinh sách để mà cầu một cái danh giá hão huyền. Trong cái tâm ấy, thì đi về cái hướng ấy, mà sự thật ấy, thì chịu cái họa thật ở nơi địa ngục. Trên cái sự thật ấy, thì chính mình rơi địa ngục và sẽ chịu khổ không biết bao nhiêu lâu. Ở đây Ngài nói, những cái vị mà cứ dùng lời Phật để lừa mình, để dối người, Ngài gọi là cái bọn nó sủa ngông cuồng tội nghiệp. Ngài coi như là cái người không phải cái, mất cái trí tuệ làm người rồi. Cho nên như những cái người này coi như con chó, bà đâu nói đấy, bà đâu gật đâu nói đấy, cũng như con chó nó sủa thảm, đúng không? Để đến nỗi mà đem thân về cái đường chìm đắm, thì đây tổ nói mạnh để cho chúng ta cố gắng tỉnh ra. Nếu chúng ta có cái lầm này thì cố gắng mà tỉnh ra lo chăn trâu. cũng như cái câu phiền não tức Bồ Đề đấy thôi. Dâm nộ si tức là phiền não. Thì cái tâm tham dâm là tham ái, cái tâm mà cái tự mình đã yêu quý cái thân của mình, không nhớ nó bằng đất nước gió lửa, nó là đất nước gió lửa. Mình đã yêu quý cái thân của mình đã là ngu rồi, mà lại còn yêu quý cái thân của người khác. Cái thân bằng đất nước gió lửa, nếu mà quán bất tịnh thấy nó thối om, thấy nó bẩn thỉu, tại mà lại không nghĩ ra rằng chỉ có những người thế gian người ta chưa được quán bất tịnh, ta chưa học Phật pháp, cho nên ta mê đắm những cái chuyện này. Thì cái đó gọi là dâm. Còn nộ tức là giận, tức là cái sân giận. Nhưng mà chữ nộ nó mạnh hơn chữ sân. Còn si là ngu si. Thì như ở bài trên đã nói thế nào là ngu si rồi. Thế thì ở đây nói ba cái dâm nộ si, tức là ba cái độc. Chúng mình gọi là tham sân si, ba cái độc ấy là tất cả những người phàm phu đều có ba cái đấy. Cho nên Phật mới nói cái câu này, đây là lời Phật. Phật nói cái câu này để cho chúng ta tự biết rằng những ba cái dâm nộ si nó là cái hư vọng, chỉ cần tỉnh ra thì nó tan đi. Thế thì đến khi tỉnh ra thì tức là mình tu phạm hạnh, bỏ ba cái đi thì tu phạm hạnh. Cái lời Phật nói để cho chúng ta, nếu ai có mắc ba cái nghiệp này thì cũng tự phấn chấn, tự giác tỉnh, mà đừng có chán nản, cố gắng mà tu sẽ thành công. Còn đối với những người khác, người ta bị ba cái độc này thì đừng có khinh, đừng có ghét, mà tận tình giúp cho người ta tỉnh ra. Bởi vì ba cái này là cái hư vọng, mà tỉnh ra thì là mình sẽ có phạm hạnh. Phạm hạnh tức là cái tâm thanh tịnh. Thì đây lời nói của Phật để khuyên chúng ta tự lợi, tự giác, mà rồi chúng ta cố gắng giúp đỡ mọi người. Thế nhưng mà những cái người này họ đọc, họ học tới mấy cái câu này thì họ lại nghĩ sang là Đại Thừa đó chủ trương là tha hồ, cho thông thả, cứ dâm, cứ nộ, cứ si. Đại Thừa chủ trương cho là thông được, Đại Thừa không cố chấp, cho nên tha hồ buông lung, muốn cứ bừa bãi đi, rồi ngày mai cứ niệm Phật là ngày mai Phật độ cho là được rồi. Đại Thừa là cứ niệm Phật đi, cứ trì chú đi, rồi cứ bừa bãi tha hồ. Đấy là cái chỗ hiểu độc hại của những người này, mà người ta tự bào chữa. Thế cho nên đây Ngài Quảng Trí nêu lên để cho chúng ta thấy có một số họ học Đại Thừa, họ xuyên tạc cái Đại Thừa để khiến cho làm hại những cái người mới vào học. Người ta cứ tưởng rằng Đại Thừa là dễ dãi, là tha hồ, là bừa bãi. Thì để đến nỗi mà Đại Thừa hiện tại ngày nay chúng ta nhìn trước mắt chúng ta thì cũng thấy. Cho nên Ngài Quảng Trí là nóng lòng, Ngài trông thấy cái tình cảnh, cho nên Ngài phải mở lời và nhắc nhở chúng ta.
Môn Phật kính bạch Thầy, sao con thấy quy y 12 bộ kinh Tu Đa La, sao con thấy ở kinh của Phật thì nói nhiều mà sao ở đây đưa ra có 12 bộ?
Cái này con học ở trong luật Sa-di. Luật Sa-di thì nói 9 bộ, tức là nói về bên Tiểu Thừa. Còn luật về Đại Thừa thì nói 12 bộ. Chữ bộ đây tức là cái cách 12 loại, chứ không phải là 12 bộ. Nghĩa là cái cách trình bày, thì Phật trình bày có 12 kiểu. Có kinh thì Phật trình bày bằng những lời thí dụ, có kinh thì Phật trình bày bằng những câu chuyện, bày một kiểu thì cái người nghe không có lúc nào chán. Thế cho nên 12 đây là 12 cách trình bày. chứ không phải là 12 bộ kinh.